ngày 21 tháng 5 năm 2011, cửa sông Nạc Đông, Busan, Hàn Quốc. Chiếc máy kéo lưới trên boong tàu đánh cá bất ngờ khựng lại. Người ngư dân ghì chặt tay quay, dồn lực kéo vật thể lạ trồi lên khỏi mặt nước. Không có mẻ cá bội thu nào. Thay vào đó là một chiếc ba lô leo núi viền đỏ sẫm, khóa kéo hoen gì được kéo lên boong tàu. Người ngư dân nín thở, giật mạnh dây khóa. Bên trong một thi thể co quắp, bị những vòng xích sắt quấn chặt quanh người. Thịt da đã biến dạng sau chuỗi ngày ngâm ngầm dưới đáy sông sâu. Khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị siết cổ đến ngạt thở trước khi bị ném xuống dòng chảy cửa sông. Danh tính được xác định qua dấu vân tay. Bà Park, 50 tuổi, giám đốc một trung tâm luyện thi danh tiếng tại Busan, người đã biến mất bí ẩn suốt 50 ngày qua. Mọi mũi dùi lập tức chĩa thẳng vào một người, giáo sư Kang, chồng mới cưới đang trong quá trình ly thân với nạn nhân. Kang không phải một nghi phạm tầm thường. Ông ta là chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu Tội phạm Máy tính Hàn Quốc, một chuyên gia thường xuyên hiến kế cho Viện Kiểm sát và Cảnh sát để lật tẩy các vụ án kỹ thuật số. Có thật Kang là thủ phạm? Nếu đúng thì động cơ gây án của vị giáo sư đạo mạo này là gì? Quý vị đang nghe Hộp Đen, nơi lật tẩy những vụ án kinh điển, xuất bản vào lúc 11 giờ trưa thứ ba hàng tuần trên VN Express. Cảnh sát Busan lập tức triệu tập giáo sư Kang vào phòng thẩm vấn. Đối diện với những cái nhìn dò xét của các đồng nghiệp cũ, Kang không một chút nao núng. Ông ta trưng ra bằng chứng ngoại phạm không tì vết. Vào đêm bà Park mất tích, Kang khẳng định mình bận tham gia hoạt động của câu lạc bộ leo núi suốt cả ngày. Còn tối muộn, ông ta đến một quán rượu quen thuộc và ngồi uống một mình đến rạng sáng ngày hôm sau. Để kiểm chứng, các điều tra viên tìm đến quán rượu. Chủ quán gật đầu xác nhận, khẳng định vị giáo sư đã ngồi tại góc bàn quen thuộc từ rất sớm. Về mặt lý thuyết, Kang hoàn toàn vô tội vì không có quỹ thời gian trống nào để ra tay sát hại vợ. Không dừng lại ở đó, Kang chủ động nộp các thiết bị cá nhân để chứng minh sự trong sạch. Nhưng khi các kỹ thuật viên chạm vào, họ lập tức khựng lại. Chiếc điện thoại của Kang là máy mới tinh, thẻ SIM vừa kích hoạt đúng 2 ngày sau khi vợ biến mất. Chiếc máy tính xách tay tại phòng làm việc của ông ta đã bị định dạng lại, xóa trắng toàn bộ lịch sử truy cập Internet lẫn bộ nhớ đệm. Thậm chí chiếc xe ô tô cá nhân của vị giáo sư cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, bán tháo cho một đại lý xe cũ tại địa phương. Sự dọn dẹp triệt để này là đòn thách thức của một chuyên gia am tường công nghệ. Kang thừa biết điện thoại có thể bị định vị, máy tính có thể bị lục lọi và chiếc xe có thể lưu lại sợi vải hay tàn thuốc. Vậy nên Kang tự tin đẩy cảnh sát vào ngõ cụt khi không có bất kỳ bằng chứng trực tiếp nào liên kết ông ta với cái chết của bà Park. Chiếc đoạn camera giám sát mờ nhạt ghi nhận một chiếc xe giống xe mình xuất hiện gần khu nghỉ dưỡng, nơi nạn nhân xuất hiện lần cuối. Kang chỉ nhếch mép buông một câu hỏi ngược rằng: làm sao các anh có thể chắc chắn người trong đó là tôi? Không có bằng chứng nào khả thi, cũng không có nghi phạm nào khác ngoài ông Kang. Cảnh sát Busan không chịu thua mà ngay lập tức thay đổi chiến thuật. Họ không tìm kiếm trên thiết bị của nghi phạm mà lội ngược dòng vào hệ thống máy chủ lõi. Một đội điều tra tinh nhuệ tức tốc đi xuyên đêm lên Seoul, rà soát toàn bộ dữ liệu tại trụ sở trung tâm của các nhà mạng viễn thông. Tại đây một chi tiết kỳ lạ xuất hiện. Ngay sau khi vợ mình biến mất, giáo sư Kang lập tức di chuyển đến Seoul với lý do đi công tác. Thực chất, ông ta tận dụng triệt để danh tiếng chuyên gia, địa vị chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu Tội phạm Máy tính và mối quan hệ thâm niên với các tập đoàn công nghệ để danh chính ngôn thuận bước vào phòng điều hành. Dưới danh nghĩa khảo sát phục vụ nghiên cứu, Kang qua mặt các nhân viên an ninh, tự tay truy cập vào hệ thống máy chủ để can thiệp dữ liệu bảo mật. Tuy nhiên hệ thống máy chủ lõi tự động ghi nhận một lệnh bất thường. Đã có chính xác một tin nhắn mật bị xóa bỏ tận gốc khỏi tài khoản của Kang ngay trong khung giờ ông ta khảo sát. Dòng tin nhắn được các kỹ thuật viên khôi phục lại vỏn vẹn 6 chữ: hãy hạ quyết tâm đi. Cảnh sát mở rộng tầm quét sâu hơn vào hệ thống trạm thu phát sóng. Kết quả phân tích dữ liệu viễn thông dần lộ diện. Vào đêm xảy ra vụ án, định vị điện thoại của Kang liên tục bắt sóng cùng một trạm với điện thoại của nạn nhân Park tại quận Haeundae. di chuyển song song theo lộ trình di chuyển của chiếc xe gây án. Tọa độ này nằm cách xa quán rượu quen thuộc hàng chục cây số. Các điều tra viên lập tức quay lại quán rượu. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, chủ quán rượu hoàn toàn sụp đổ, run rẩy khai ra sự thật kinh hoàng rằng hôm đó giáo sư Cang đến quán rượu rất muộn, khoảng 1 giờ 30 phút. Ông ta gọi một cốc rượu quen thuộc và dặn chủ quán rằng nếu có ai hỏi, hãy nói rằng mình đến quán từ rất sớm. Kiêng nể danh tiếng của giáo sư, chủ quán rượu làm theo đúng những gì ông ta nói. Vậy còn người nhận dòng tin nhắn "Hãy hạ quyết tâm đi" là ai? Liệu có mờ khuất gì mà giáo sư Cang phải cất công lên tận Seoul để xóa dữ liệu? Sau rất nhiều cố gắng, các kỹ thuật viên lội ngược dòng bộ nhớ lần ra một cái tên, cô Choi, 50 tuổi. Choi không phải một người xa lạ. Cô ta làm nghề tài xế lái xe thuê, đồng thời là nhân tình bí mật gắn bó suốt nhiều năm với Cang. Dữ liệu từ các hãng hàng không cho thấy, ngay sau khi vợ của giáo sư Cang mất tích, cô Choi nhanh chân thu dọn hành lý, mua vé máy bay tháo chạy sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Cảnh sát chắc chắn rằng cô Choi nắm rõ bí mật này. Ngay khi thời hạn thị thực kết thúc, Choi vừa bước chân xuống máy bay về nước, liền bị lực lượng đặc nhiệm áp sát, chiếc còng số 8 siết chặt vào cổ tay. Tại phòng lấy lời khai, sự ngoan cố của cặp tình nhân chính thức bị đập tan bởi những vật chứng vật lý không thể chối cãi. Cảnh sát tìm ra chiếc xe cũ của Cang tại bãi xe trung gian trước khi nó kịp sang tay cho chủ mới. Dù khoang xe đã bị phun hóa chất tẩy rửa nông nặng, các chuyên gia kỹ thuật hình sự vẫn lột từng lớp đệm ghế, dùng đèn tia cực tím rà soát từng kẽ hở nhỏ nhất. Họ tìm thấy hai thứ, một vệt máu li ti bắn vào mặt trong của tay vịn ghế phụ lái. Kết quả xét nghiệm DNA trùng khớp 100% với nạn nhân Park. Và thứ hai, một chiếc kẹp tóc nhỏ của bà Park bị kẹt sâu trong khe ghế của chiếc xe ô tô. Trước chiếc kẹp tóc đặt trên bàn thẩm vấn, Cang câm nín cúi đầu. Ở phòng bên cạnh, cô Choi sụp đổ hoàn toàn dưới áp lực tâm lý, khóc nấc và khai nhận toàn bộ kế hoạch tội ác được chuẩn bị từ nhiều tháng trước. Trước khi bước vào cuộc hôn nhân này, cả giáo sư Cang và bà Park đều là những người từng trải qua đổ vỡ, chịu nhiều tổn thương trong tình cảm. Họ gặp nhau qua một lời giới thiệu từ người quen. Thời điểm đó, dư luận lẫn giới trí thức Busan đều bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc trước một cặp được ví là môn đăng hộ đối hoàn hảo. Một bên là chủ tịch hội nghiên cứu tội phạm học danh tiếng, một bên là nữ giám đốc sở hữu chuỗi trung tâm luyện thi danh tiếng. Tiền tài và địa vị đều ngang ngửa nhau. Ai cũng nghĩ đây sẽ là bến đỗ bình yên, viên mãn cho nửa sau cuộc đời của hai người. Thế nhưng chỉ vài ngày sau đám cưới, giáo sư Cang dùng những lời đường mật để hỏi mượn vợ số tiền lên đến 300 triệu won, tương đương 5,5 tỷ đồng. Thay vì đầu tư hay chi tiêu chung, Cang lén lút dùng toàn bộ số tiền này để mua một căn hộ sang trọng đứng tên con gái ruột của mình, bỏ mặc những lời gặng hỏi từ vợ. Sự rạn nứt đẩy lên đỉnh điểm khi bà Park âm thầm thuê người điều tra và phát hiện sự thật, Cang không hề yêu bà. Ông ta kết hôn chỉ để tìm một cái phao cứu sinh tài chính nhằm lấp vào những khoản nợ chồng chất do lối sống cá nhân sa đọa, đồng thời để duy trì vỏ bọc giàu sang. Cay đắng hơn, bà Park phát hiện ra mình chỉ là một bức bình phong che đậy mối quan hệ bất chính vụng trộm kéo dài suốt nhiều năm giữa chồng và cô Choi, người đàn bà lái xe thuê có học vấn thấp kém hơn bà rất nhiều. Nhận ra sự lừa dối, bà Park dứt khoát viết đơn ly hôn. Bà buộc Cang phải lập tức trả lại toàn bộ số tiền 300 triệu won đã vay mượn, đồng thời đe dọa sẽ công khai toàn bộ tập hồ sơ chứng cứ ngoại tình cùng đời tư hỗn loạn, nợ nần của vị giáo sư lên các phương tiện truyền thông đại chúng. Đối với một kẻ cuồng danh vọng, coi hình tượng là lẽ sống tối thượng như Cang, lời đe dọa của bà Park không khác gì một bản án tử hình, chôn vùi vĩnh viễn sự nghiệp đỉnh cao của ông ta. Cang nảy sinh ý định giết vợ. Ông ta tính toán rằng nếu bà Park chết đi mà không để lại dấu vết, vụ ly hôn sẽ bị hủy bỏ, danh tiếng của ông ta được bảo toàn. Và với tư cách là người chồng hợp pháp, ông ta sẽ danh chính ngôn thuận thừa kế toàn bộ khối tài sản khổng lồ từ các trung tâm luyện thi do bà Park để lại. Để hiện thực hóa âm mưu, Cang lôi kéo người tình vào cuộc. Ông ta dùng những lời hứa hẹn về một tương lai vinh hoa, hứa sẽ mua nhà lầu và mở một quán cà phê sang trọng cho Choi bằng số tiền thừa kế sau khi vợ mất tích, biến người tình thành một công cụ mù quáng, trực tiếp cùng ông ta thực hiện tội ác. Kế hoạch sát hại bà Park được vị giáo sư tội phạm học lập trình tỉ mỉ. Suốt nhiều tuần trước khi ra tay, Cang cùng nhân tình lái xe lùng sục khắp các ngóc ngách hẻo lánh của thành phố Busan để tìm kiếm những điểm mù của hệ thống an ninh đô thị. Cuối cùng một bãi đỗ xe lộ thiên tối tăm cũ kỹ nằm sâu trong khu dân cư được đưa vào tầm ngắm. Hoàn toàn không có camera giám sát và vắng bóng người qua lại sau nửa đêm. Đồng thời Kang chỉ đạo cô Choi tìm đến các cửa hàng cơ khí vùng ven để gom mua nhiều mét xích sắt, bàn giày cùng chiếc ba lô leo núi cỡ lớn. Tất cả vũ khí và công cụ phi tang được giấu sẵn trong cốp ô tô của Kang. Đêm 2 tháng 4 năm 2011, Kang bắt đầu răng bẫy. Ông ta chủ động gọi điện cho bà Park bằng giọng điệu nhún nhường, đề nghị một cuộc gặp mặt trực tiếp để bàn giao số tiền 300 triệu won nhằm giải quyết êm đẹp thủ tục ly hôn. Tin lời chồng, bà Park một mình lái xe đến điểm hẹn mà không hề báo trước cho người thân hay bạn bè. Ngay khi người vợ vừa mở cửa bước vào xe, vị giáo sư ép chặt nạn nhân xuống ghế phụ lái, ra tay siết cổ bà Park. Bà Park giãy giụa trong tuyệt vọng, cào cấu vào tay vịn ghế phụ lái, khiến chiếc kẹp tóc nhỏ trên đầu bung ra, dây tuột xuống khe ghế trước khi hoàn toàn ngạt thở. Ngay sau khi nạn nhân tử vong, Kang tắt nguồn điện thoại của vợ, ném sang một bên, rồi lập tức nổ máy lao xe về điểm hẹn thứ hai với cô Choi đang chờ sẵn. Cặp nhân tình kéo thi thể bà Park ra khỏi ghế phụ lái, quấn chặt những vòng xích sắt nặng trĩu quanh người nạn nhân để làm tăng trọng lực. Sau đó nhét cơ thể co quắp vào chiếc ba lô leo núi, kéo khóa kín lại. Cả hai tiếp tục lên xe, chở chiếc ba lô phóng thẳng ra cầu, ném thẳng xuống dòng nước xiết cuồn cuộn của cửa sông Nạc Đông. Hoàn tất việc phi tang, Kang tức tốc lái xe quay ngược trở lại quán rượu quen thuộc nhằm dựng lên bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo trước khi thực hiện chuyến công tác lên Seoul để trực tiếp xâm nhập máy chủ tổng nhằm xóa sạch dấu vết kỹ thuật số. Nửa năm sau, tòa án địa phương Busan đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Viện kiểm sát nhấn mạnh tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án. Bị cáo là một bậc thầy về luật pháp và công nghệ, nhưng lại sử dụng chính tri thức để thách thức công lý, chà đạp lên mạng sống con người. Áp dụng bộ luật hình sự sửa đổi vừa có hiệu lực của Hàn Quốc nhằm tăng mạnh khung hình phạt cho các tội ác nghiêm trọng, tòa án địa phương Busan tuyên phạt giáo sư Kang mức án 30 năm tù giam, mức án kỷ lục thời bấy giờ dành cho một vụ án mạng đơn lẻ. Đồng phạm Choi nhận mức án 10 năm tù giam cho tội danh phi tang thi thể và che giấu tội phạm. Sau các phiên tòa kháng cáo và phúc thẩm, tòa án tối cao Hàn Quốc xem xét các yếu tố nhân thân và đưa ra phán quyết cuối cùng, giảm án cho giáo sư Kang xuống 22 năm tù giam và cô Choi xuống 5 năm tù giam. Vị giáo sư tội phạm học từng tự phụ đứng trên bục giảng, ngạo nghễ tuyên bố về một tội ác hoàn hảo xóa sạch dấu vết kỹ thuật số, cuối cùng phải trả giá bằng việc chôn vùi quãng đời còn lại sau song sắt nhà tù.